nào về tánh mình không lay động, luôn luôn tâm mình nó không lay động, bản thể bản chất chân tâm mình nó không lay động, lặng lẽ như những thanh tịnh, chỗ điều cái chỗ lặng lẽ tâm mình đó. Mà nào về tánh mình có thể sanh ra muôn pháp tại chiếu Phật tử, cái chỗ là không lay động phần tịch của tâm mà sanh ra muôn pháp phần chiếu của tâm. Mà thường thường cái bản thể chân tâm ta nói đó, lặng lẽ mà rõ ràng tánh biết năng sanh, nó có năng, cái tánh năng sanh này mới sanh ra dạng pháp được, gặp duyên vô là sanh ra muôn pháp mà. Còn tới theo nên người nói là nào giờ tánh mình sanh ra muôn pháp, tổ sư biết ta tỏ sáng bổn tánh bảo huệ năng rằng nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích, bằng biết bổn tâm và thấy bổn tánh mình tức là thượng trưởng phu, là Phật là thầy cõi trời cõi người vậy. Phật tử thấy rất là thông, mình trở về tâm mình nhận ra bổn tâm mình rồi, thấy bổn tánh rồi tức là trượng phu. Trượng phu có nam nữ Phật tử, chẳng hạn như bây giờ mình đây mình phân biệt có nam có nữ, nhưng mà cái tâm mình không có nam nữ, hiểu chưa? Mặc dầu người nữ cũng là trượng phu, nhập tâm nhận tâm mình đến đại trượng phu. Phật tử thì bây giờ mình nhận ra tâm mình có nam nữ không? Chứ chân tâm không có nam nữ, tại cái nghiệp mình nó biểu hiện ra nam nữ thôi, chứ bổn tâm mình không có nam nữ. Cho nên nếu mình nhận bổn tâm mình sống là đức là gì? Bậc đại trượng phu, hay là Phật, hay là thầy của trời người. Không phải Phật thầy là người mà A-la-hán là thầy trời người rồi. Phật tử đắc quả A-la-hán là đủ sức làm thầy trời người. Đến canh ba huệ năng này thọ pháp chẳng có ai hay, tổ sư truyền pháp đốn giáo dĩ bác cho ta mà dạy rằng ngươi làm tổ thứ sáu hãy giữ gìn và nhớ lấy đạo tâm của mình, mạo niệm phải quản độ chúng hữu tình và lưu truyền chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Hãy nghe ta kể đây: hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả quần sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Nghĩa là hữu tình gieo giống xuống, nhờ đất trái bèn sanh, vô tình không có giống, vô tánh ắt không sanh. À, thì nói là như ngày Ngũ Tổ có dạy đó, phàm những người mà hữu tình, nghĩa là có tánh giác ngộ, thì nên truyền Phật pháp cho họ, vì họ sẵn có tánh giác ngộ, nghe pháp rồi ắt đặng chứng quả. À, cái mình là người hữu tình nè, chúng sinh đó, nghĩa là có hữu tình là đều có tánh giác ngộ Phật cả, cho nên hữu tình gieo giống xuống thì nhờ đất trái liền sanh. Nếu bây giờ mình người nào mà sáng suốt, là cái người nào mà tâm lành thiện thế nào đó, cơ duyên đến thì có người có gì, người truyền pháp là tất nhiên là nhờ đất trái liền sanh, là có thể nó chứng đạo đắc quả được, kết quả tốt đẹp. Nha. Còn những người vô tình không có giống Phật tánh, tức là chưa phát tánh giác ngộ, thì chẳng nên truyền Phật pháp. Có người mà không có cái hạt giống Phật, là không có tu tập, không có, nó kêu là nhất chuyển đề đó, không tin tâm mà là Phật là nhất chuyển đề, thì thôi đừng có truyền Phật pháp. Thì cái vô tánh nó không sanh, không có tánh Phật, thì tất nhiên là không có tin cái tánh mà là Phật, thì không thế nào nhờ tu tập được, không thế này không dạy. Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng gieo hột giống Phật xuống ruộng chúng sinh thì các hột giống ấy nảy ra mầm giác, thế nên khiến pháp báo của Phật lưu truyền hoài không dứt là vậy. Gieo hạt giống Phật mà xuống ruộng phước của chúng sinh. Có thế này, hồi xưa Đức Phật á, thường thường mới dạy cái pháp mà giải thoát cho cái hàng tăng ni Phật tử nào mà có tinh thần giải thoát, mình mới dạy pháp giải thoát. Còn bình thường là ngày dạy cái pháp nhân thiên thường thôi. Thì có người hỏi Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là ông vị bình đẳng, tình thương chan và bình đẳng, mà sao Đức Thế Tôn giảng có người này thì giảng pháp giải thoát, một đa số người kia thì giảng không có pháp giải thoát. Nó ta rất bình đẳng, nhưng như thế này, vì ta nhận cái người này là như cái miếng ruộng, miếng đất mà cài cái bỏ soạn trong chập rồi chỉ gieo đất xuống là mọc mầm, cài cấy rồi bỏ cỏ hết, gieo bỏ hết bây giờ còn đất gì, đất cài xong rồi gì ta gieo mầm xuống là nó mọc liền, mọc ra xanh cây ra quả. Còn người kia là cái đất ruộng này gì, cỏ mọc lan chưa cày cấy, chưa sửa soạn đất thì thân ta gieo cũng ít, lộ vô ích, gieo mà giống xuống là cỏ cây đang lan rồi giờ không nó lên nó cũng như thừa à. Nhưng mà lần này sẽ giải sao? Những cái phần tử này thì ta giả những cái bây giờ chặt cỏ cây cài bừa cỏ hết đi, rồi bắt đầu cài bừa sẵn đi rồi ta sẽ gieo quán cho những giờ thoát. Cũng độ nhưng mà độ sao? Tóc giả tham. Bây giờ tao độ cho cái là bây giờ chỉ cách cho là gì? Nhổ cỏ, cài bừa cho hết gốc cỏ trước. Đó là vậy. Chứ không phải là Đức Phật không bình đẳng, tùy nhân duyên của người. Thì cái chỗ này cũng vậy, gieo hạt giống Phật xuống ruộng chúng sinh thì các giống ấy nảy mầm, chúng ruộng phước ấy. Có cái căn duyên đầy đủ là gieo hạt giống xuống là nảy mầm thì kết quả. Tổ sư lại nói ngày xưa Đạt Ma đại sư mới tới xứ này, người ta chưa tin Phật pháp nên phải truyền y bát để làm tín thể là Phật làm tin, nói truyền cho nhau từ đời này tới đời khác. Còn pháp thì lấy tâm truyền tâm, khiến cho người tự mình tỏ sáng, tự mình hiểu biết. Từ xưa chư Phật chỉ truyền có bổn thể, tức là bổn tánh, là cội rễ của các pháp, và chỉ thầm trao có bổn tâm mà thôi. Còn y bát là cái mối tranh, tới đời ngươi đừng truyền nữa. Nếu truyền vật này thì tánh mạng rất nguy, hãy đi cho chóng, kẻo e có kẻ hại ngươi. Huệ Năng bạch: bây giờ con phải đi xứ nào? Tổ sư nói: gặp hoài là nguyện hoài tập thì ở, gặp hội là nguyện tứ hội thì ẩn nương nơi đó. Canh ba, khi Huệ Năng lãnh đặng y bát rồi bạch rằng: Huệ Năng vốn là người ở lãnh nam, chẳng biết một con đường nào nơi núi này, làm sao ra đặng sông Cửu Giang? Ngũ Tổ nói: ngươi chẳng cần lo, để ta đưa ngươi. Tổ đưa ta thẳng tới trạm Cửu Giang, bảo ta lên ghe, rồi Ngũ Tổ tự cầm chèo mà đưa. Huệ Năng này nói: xin Hòa Thượng ngồi để cho đệ tử chèo mới phải. Ngũ Tổ nói: ta độ đưa ngươi mới phải. Chữ độ mới là đưa, mà cũng có nghĩa là cứu độ. Huệ Năng này nói: lúc mê thì tổ sư độ, ngộ rồi thì tự độ lấy mình. Huệ Năng này sanh tại xứ Dã Man, giọng nói bất chánh, nhờ tổ sư truyền pháp, nay đã được tỏ sáng, thì chỉ nên lấy tánh mình mà độ mình mới phải. Tổ sư nói: phải vậy, phải vậy. Từ đây về sau Phật pháp do ngươi truyền bá. Thạnh hành, ngươi đi rồi, 3 năm sau ta sẽ qua đời. Nay ngươi hãy đi gắng sức qua hướng nam, nhưng chẳng nên vội thuyết pháp, vì Phật pháp khó mở. Huệ Năng này từ biệt tổ sư, đi qua hướng nam trong 2 tháng, tới núi Đại Du Lãnh. Khi Ngũ Tổ trở về cách mấy ngày chẳng ra giảng đường, các môn đồ có lòng nghi bèn đến hỏi thăm: Hòa Thượng có chút bệnh hay buồn chi chăng? Tổ nói: ta không có bệnh chi, nhưng y pháp đã về hướng nam rồi. Đồ chúng nói: ai được truyền thọ? Tổ nói: Huệ Năng được truyền thọ. Khi ấy đồ chúng mới hay, lúc đó phía sau ta có mấy trăm người đuổi theo muốn đoạt y bát. Có một vị tăng họ Trần, tên Huệ Minh, ngày trước làm chức tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, chí quyết tìm ta. Vị tăng ấy chạy trước chúng nhân và đuổi theo kịp Huệ Năng này. Huệ Năng đặt y bát trên tảng đá mà nói rằng: cái áo này là vật làm tinh, há dùng sức mà tranh được sao? Đoạn Huệ Năng này liền ẩn mình trong đám cỏ tranh. Huệ Năng đến nắm áo dở lên mà nhúc nhích, liền kêu rằng, mà không nhúc nhích, dở lên nhích, liền kêu rằng: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến đây, chứ chẳng phải vì y đâu. Huệ Năng này bước ra ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ rồi nói rằng: mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe. Huệ Năng này nói: ông vì pháp mà đến đây thì khá dứt hết trần duyên, chớ sanh một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật pháp cho ông nghe. Lẳng lặng một hồi lâu, Huệ Năng này nói: chẳng nghĩ việc lành, chẳng nghĩ điều dữ, chính trong thời gian đó, cái ấy tức là tỏ thấy bổn lai diện mục của Minh Thượng Tọa vậy. Tất nhiên là Phật tử thấy cái chỗ này nên giảng à. Khi mà cái ngày Huệ Minh đó làm tứ phẩm á, tất nhiên là cái chức mà quan chức mà tướng quân, tứ phẩm tướng quân, ngài có sức mạnh nhưng ngài chạy rất nhanh, ngài chạy trước, rồi cũng nằm ngoài chính để giật cái bát lại mà. Nhưng mà ngày đến đó được lục tổ Huệ Năng mới để cái bát trên tảng đá này vô ngồi phút ở trong, và ông ấy dùng cái sức mạnh của mình đó mà lấy cái áo, nhưng mà cái vật áo nó bát mà không nhúc nhích được, không nhúc được, thì ông mới tin rằng có sự linh nghiệm đặc biệt, cho nên ông mới phát sợ. Ông mới nói là: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến. Ôi pháp đến chứ phải vì y đâu. Thì Huệ Năng này bước ra mới ngồi xếp bằng nha. Cái chỗ này quan trọng nè. Rồi hỏi vì pháp đó, thì lúc mà tổ Huệ Năng nói: nếu đến đây rồi vì pháp đó, thì ông hãy lặng lặng nghe nha. Chẳng nghĩ việc lành, chẳng nghĩ điều dữ, chính trong thời gian đó, cái tức là tỏ thấy bổn lai diện mục của Minh Thượng Tọa. Đó là chỉ giảng hoài Phật tử pháp môn bất dĩ đó, thấy không? Đừng kẹt hai đầu, đừng kẹt cái lành, cái dữ, cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét, cái nên, cái hư. Thì lúc bây giờ là giữa lúc thanh tịnh, không kẹt trong hai pháp rồi, thì bắt đầu cái gì bổn lai diện mục, là tánh bổn lai mình hiện hữu. Sở dĩ mình không hiện hữu được là mình còn thấy hai. Mà trên cuộc sống này vô lượng kiếp đi vào Phật tử thấy hai mà, chấp nhận không? Không phải quá vậy, không tốt và xấu à, không nên hư à. Cho nên Phật tử nào mà mới nghe pháp á, mà nói nghe này nó nghe không vô được, không thể hiểu được là nói gì. Tôi phải hát đi, phải không được mà quấy không được làm sao ấy. Vì mình chưa hợp tâm nên nó luôn nó nói vậy à, phải không phải, quấy không phải, không được nó làm sao mà làm sao vậy. Mà người nào ngộ thì nếu phải không được, phải không chấp mà quấy không chấp là sao, là nhập tâm chứ sao, làm Phật chứ sao. Mà ta thấp quá, ta không hiểu định chỗ này à, ta đòi bị quen cái sống là phải không phải, quấy không quấy, phải không tốt xấu, không nên hư, không thương ghét à, tình ra cái chỗ này mà bạn phải nghe kỹ nha. Chẳng nghĩ việc lành, không nghĩ điều dữ, chính trong thời gian đó, không kẹt hai đầu á, ấy cái ấy tức là tỏ thấy bổn lai diện mục của Minh Thượng Tọa. Phải không kẹt hai cái hai này là chân tâm muốn tánh mình hiện hữu à, không đó muốn tánh đó. Tất nhiên là cái ấy là gì, với Trung Hoa gọi là na cá, là nhà Phật dùng những từ ấy mà chỉ cái tánh bổn lai đó, cái ấy tức là tánh bổn lai diện mục mình đó, muốn lai ha. Trong ấy có cái chân thật không lành, không dữ, không hình, không trạng, không tiếng, không hơi. Cái chân tâm muốn tánh mình đó, đó không? Diệu diệu quyền quyền, bất sanh bất diệt, toàn tri toàn năng, chí chân chí thiện chí mỹ, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái từ chân tâm muốn tánh mình đặt đủ cái chuyện này. Trăm ngàn muôn phương cách, vì nó diệu dụng phương nhiều phương cách, cho nên chân tâm mình nó rất nhiều từ, nhưng mà không có từ gì hết. Ta tạm đặt cái từ chứ đúng chân tâm tánh rỗng không, thanh tịnh, lặng lẽ, không có từ gì. Nhưng mà tạm đặt cái từ thôi. Phật tử nghe, thường nghe nó chân tâm tánh mình là niết bàn, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi cái chân như Phật tánh, chân tâm, Rồi bên mấy tiền sư ta đặc biệt nó đặt nó nữa. Cái thùng không đáy, ống xá không lỗ. Còn ngài Krishnamurti đó là gì? Cái như thật, cái đang là. Thật ra bây giờ nó không có tên đặc biệt, nhưng mà nó đầy đủ tên. Tên nào đặt cũng tùy vào cái diệu dụng của tâm mình đó mà đặt. Thành ra chỗ đó là gì? Đó là chí chân, chí mỹ, toàn thiện, toàn mỹ. Rồi tự thấy trong chỗ này nè, các vị Bồ Tát tu pháp thậm thâm di diệu, tức là tu theo pháp này pháp nào. Trong tâm kinh có câu: quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Là lúc vị Bồ Tát an vào cảnh tự tại, thật hành pháp trí huệ đáo bị ngạn thật sâu, thì soi thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đều không có tướng, nên vượt qua khỏi cả thảy các cảnh khổ não. Câu này gồm chỉ tâm pháp của Phật và cái công phu hành đạo các vị Bồ Tát. Chỉ người tu thượng thừa muốn thấy tánh thì phải thực hành pháp thâm diệu trí huệ đáo bị ngạn nói trên đây. Pháp này phải căn cứ ở công phu hồi quang tản chiếu, tức là chánh pháp nhãn tàng, cho đến phát cảnh yểu yểu minh minh mới thấy cảnh vi diệu, tức là bổn lai diện mục của mình. Bây giờ Phật tử thấy nó lại chỗ này nè, đôi khi Phật tử chưa rõ cái chỗ mà đến vô ngã đó. Vô ngã là tất nhiên là cái ngũ uẩn giai không á, là trong ngũ uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là sắc thân của mình, mà thọ là thọ cảm. Khi mình đối cảnh đó, phải không? Thì mình thọ lạc thọ khổ, bất lạc bất khổ. Khi mình sống được cuộc đời này, quý Phật tử nào mình vừa làm thích ý mình nên mình thọ lạc, còn cảnh nào bất ý mình là thọ khổ. Còn gặp cái cảnh vừa không lạc không khổ là mình gì? Bất lạc bất khổ là cảnh trung vừa. Thì luôn luôn trong cảnh đời mình đối cảnh luôn luôn có cái này. Sắc thọ được tưởng là Phật tử ngồi đây mà nghĩ nhớ tưởng tự do đủ điều, nghĩ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, phải không? Tốt như thần á, tâm thân. Rồi hành là khi mình tưởng rồi cái nhịp nhàng đi theo tưởng này, mà khi khởi đi Vũng Tàu rồi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ là bắt đầu hành á. Hành là bước nhịp nhàng theo tư tưởng, thức là đối cảnh khởi tâm phân biệt. Thì Đức Phật nói này là giai không, phải không? Sắc là cái sắc thân mình tứ đại hợp thành, mà cái thọ tưởng thức là phải nói là tâm tâm vọng á, cũng không thiệt. Nếu mình cho cái này là giai không rồi là mình thoát mọi khổ ách. Sát thân này là không thiệt, cái tâm vọng mình không thiệt, là mình không còn phân biệt nữa đó, là mà thoát mọi khổ ách. Còn bây giờ mình cho cái thân là thiệt, rồi tâm cái vọng tưởng đó, tâm vọng tưởng mà thiệt nữa thì khổ hoài. Tại sao? Vì như nói là nó muốn giải thoát, muốn nhập tâm Phật mình á, để giải thoát á, là nó không thấy hai, không có phân biệt. Mà cái anh thọ tưởng hình thức này, cái tâm này, tâm run run, nó phân biệt, nó so sánh, nó thích ưa lấy bỏ, thành ra khổ. Bởi trong Bát Nhã Tâm Kinh á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm hành sâu, thấy rõ ràng thâm diệu. Tại hành sâu vào đó là mà chiếu cái ngu cũng vậy không, là mình quán chiếu, mình nhận tâm mình thế nào đó, điều gì không đó, nó không thiệt đó. Những cái vọng tưởng, vọng tâm, phân biệt mình nó không thiệt, mình bỏ, đừng dính mắt. Vì giải thoát khổ. Tại sao khổ? Vì không còn nhớ nghĩ cái buồn phiền, cái chấp trách ai hết á. Phải không? Vô là không, là rỗng rang thanh tịnh, thì hết khổ ngay à. Mà tự đó không? Khi mình thấy rằng hành thâm sâu, là thâm sâu nha, mà ngũ uẩn như không có thoát mọi khổ ách trên thế gian này, trên trần đời này, mình không còn đau khổ nữa. mà mình còn thấy là ngũ uẩn giải có thì khổ hoài. Có thân mình, có người, có buồn, có mận, giận, buồn, vui, thân ghét, mình phân biệt đủ cách mà khổ dài dài và sanh tử luân hồi dài dài. Mà nếu giải không thì hết khổ à. Để ráng tu thì được không? Bây giờ một câu này thôi. Bởi Hòa Thượng lên đầu giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh rồi nói thôi bây giờ Phật tử học nha. Một câu này là quán tự tại Bồ Tát thành thăm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Thâm nhập tâm mình rõ ràng, mình tu rồi không khỏi có kinh gì, khỏi gì hết chứ, khỏi ngã pháp hết chứ. Đúng rồi, tu là giải thoát làm Phật. Khỏi là làm Phật gọn quá bao nhiêu à. Nhưng mà Phật tử Đức Phật nói mình là gì, trí huệ bắp dế. Đúng chứ không? Bỏ gạo qua đồ ăn này bắp dế là tới đứng lên nó tuột chứ chứ. Quên hết, bây giờ đi ra này đứng cái rồi đi ra khỏi sinh xá là quên chứ. Phải học nữa. Bởi ngày nó học nữa, học hết này hết kia rồi ngày ngày Hòa Thượng nó từ mới là giảng Phổ Đàn Kinh, giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, giảng kinh ô đủ kinh hết trơn mà Hòa Thượng chưa xong á. Giảng này lặp lại chứ gì, lặp lại ngủ vậy không chứ gì đâu, mình cho nó là lạ chút. Kinh này kinh kia Đức Phật, chính Đức Phật cũng vậy, 49 năm Đức Phật thuyết pháp cuối cùng chỉ ngay chỗ này, trơn rốt gì có chỗ này không à. Học đi lại hoài mà tới chừng sao Đức Phật nói các con sao mà hiểu pháp rồi đi truyền khắp nơi thế gian cho chúng sinh biết thì cũng nói nhiều ra nhỉ, nói hoài mà chúng sinh có cái tội đó còn hay quên. Mới đây Phật tử ông bà bây giờ Phật tử nghe nó có nhiêu thôi, giải thoát cái gì mà nghe bao nhiêu năm rồi sư giảng bao nhiêu năm mà cũng còn muốn nghe nữa, phải chấp nhận không, muốn nghe phải chưa trần quên về nhà quên thuốc đó chờ mình nghe nữa. Đúng là mình vừa nghe vừa hành đó, Phật tử thấy không, mình vừa nghe vừa hành tập sống gì cả đó. Nhưng mà cái đó giờ vô lượng kiếp giờ quên cái vô minh mê mờ nó đóng dày quá rồi, bây giờ mới phủi của từ từ. Mà vừa nghe pháp mà vừa tu luôn đó Phật tử, để gì, để lần lần nó mỏng, nó mỏng lần lần, nó thấy chân tâm một cách nó hiện hữu lên. Mà đặc biệt Phật tử nghe nó tử mà vừa nghe pháp vừa nói về tâm, Phật tử vừa tu đó nha, càng nghe càng thanh tịnh ngộ đó, vừa càng nghe tu càng nghe càng sâu càng thích, càng không có nhàm chán. Mà Phật tử thấy niệm Phật cũng vậy, niệm qua hai cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật hoài, ngày này qua ngày kia, ngày kia qua nỗi năm này qua năm kia mà vẫn không nhàm chán, lạ lùng chỗ pháp Phật, lạ lùng chỗ pháp Phật. Càng tốt niệm Phật càng thanh tịnh, càng an vui, càng muốn niệm hoài. Nghe pháp gì về tâm cũng vậy đó, pháp Phật cũng vậy đó, đặc biệt. Còn ngoài đời Phật tử đọc cái gì đọc lần thời gian nhàm chán, tại cái pháp thế gian nó là vậy, nó là sanh diệt vô thường biến đổi, thì mình sống được vô thường là nó phải gì, nó phải nhàm chán, nhàm chán ha. Còn pháp Phật không có, nó ngộ vậy chứ. Thật ra Phật tử mình người nào có căn lành lớn rồi có nhân duyên đầy đủ, Phật tử học về tâm á, học về tâm mà xưa đây á, bởi vì chú nói hoài những cái bài pháp đó là học về tâm là quý báu nhất, cái đó là Đức Phật thương tưởng mình nhất. Đó là người nào đi con đường đó là đi con đường mà Phật muốn hướng dẫn chỉ dạy mình đi đúng. Nhưng mà cái thời kỳ này hầu hết chúng sinh căn cơ thiển bạc lắm, cái tâm mình nó không hình tướng không màu sắc, nó rất tế nhị, nó rất là vô vi, mình sống nó khó lắm. Ngộ tâm là sống không được, ngộ tâm vậy đó. Có khi mình thấy tâm mình nó mường tượng gì mình sống không được. Chẳng hạn như tôi nói Phật tử làm sao mà mình thấy cái thấy mà ngồi, người biết người, vật biết vật, cây biết cây, cỏ biết cỏ, nhà biết nhà, thế thôi, đừng hết ông phân biệt, đừng chạy theo dính tắt, biết nói dễ ra dễ nhưng mà không có được. Mà tự thấy nó khởi đâu phân biệt đâu nào, thích ở đây bỏ đâu nào, vì cái đó chủng tử vô lượng kiếp giờ nó quá mạnh, nghe đó mà sống không được, chân tâm muốn tánh hiện nó hiện hữu mà lồ lộ mà sống không được. Sở dĩ ngài Huệ Minh, thượng tổ Huệ Minh là theo theo tổ Hoằng Nhẫn học lâu rồi đó, bỏ cái nằm đại tướng phẩm thì tướng quân đó mình đi theo ngài Hoằng Nhẫn học đạo cũng khá lâu rồi đó. Bây giờ mới nghe Đức Phật Tổ Huệ Năng nói vậy, à, ông buông bỏ để tâm thanh tịnh, đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, lúc đó là cái gì là bổn đại diện mục của thọ tơ minh, ngay đó ông ngộ đi. Khi ông buông xả đừng nghĩ tới tâm thanh tịnh thì ngay lúc tâm thanh tịnh hồi đó không biết, thầy không biết, không ai chỉ dạy mình chỗ này, cho nên người có hướng dẫn mình điện ông đi ngay chỗ này là không nghĩ thiện ác, bắt đầu cái tâm rỗng thanh tịnh, lúc đó nhập tâm nhận ra rõ rồi bổn đại diện mục của mình, rồi tin trổ tim tin liền. Rồi bây giờ ngài phát tín rồi thành đạo liền à, bắt đầu ngài mới bắt đầu sống, sống cái chỗ mà chỗ nhận đạo chỗ này nè. Rồi bây giờ cho Phật tử làm sao nhận rồi tu sống được, cho Phật tử mở cái tâm, đừng có tâm phân biệt, là để tâm thanh tịnh rồi chân tâm mình đó lộ đó, nhưng mà không sống được. Cho nên bây giờ có mình có kết hợp rất hay là mình dùng hữu di tướng, niệm trừ niệm, một niệm trừ muôn niệm. Thì bây giờ mình sống như vậy nè, mình thấy bóng tâm mình, nhận bóng tâm mình rồi để biết quý báo này ha, tốt ha. Bây giờ mình niệm gì, mình kết hợp lại. Muốn sống được chỗ thanh tịnh này là mình phải dùng danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Chào Phật tử, hai được cái kết hợp là quý báo nhất. Kết hợp được hai cái này là quý báo nhất để nhập tâm. Còn người nào mà giả thiền không, không có kết hợp tịnh độ là thôi chịu, tu thì gian nản nè, không vô không hành được, thấy đó mà hành không được, đôi khi thấy mờ mờ mịt mịt đó, hành không được, là thời gian sao sẽ nản thôi, vì quá sức quá khó khăn đối với người đó. Còn bây giờ Phật tử thấy đó rồi mình hành được, muốn nhập đó hay được rồi, bây giờ gì, Nam Mô Di Đà Phật, rồi vừa công đức vừa phước đức, rồi chư Phật trong mười phương hộ niệm nữa. Rồi đến cái giờ cuối cùng mình chưa nhập tâm trọn vẹn, Đức Phật đã rước mình về cho mình nhập tâm luôn. Trời ơi, đặc biệt. Nhưng mà tôi nói chắc là nhân duyên lớn lắm mới nhận được chỗ này, mới đặt chỗ đặc biệt này mà chịu tu theo nha. Có những người không chịu, có gì giảng sư cũng không giảng được chỗ này. Giảng thiền, thích thiền, nói thiền thôi. Rồi đưa cho ta cho chỗ chơi dơi. Còn mình giảng có chỗ nắm níu, vừa rõ tâm rồi mà như muốn nhập tâm, đó là có cái phương tiện, kêu chư đại bồ tát như Phật là phương tiện thiện xảo, luôn luôn ngài có đại phương tiện để dìu dắt chúng sinh trong lúc mê mờ, trong lúc cái nghiệp nặng nó quá, không có đại phương tiện này dìu dắt thì không đến được, đó không tu đến được. Cho nên chư tử nghe pháp rồi thì kết hợp không tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là tốt quý nhất vậy đó, cũng ráng tu tập ha. Thì sư luôn luôn sư giảng về tâm, đó là cái chân truyền của chư Phật trong mười phương ba đời mà mình mới nên học, nếu có duyên nên học. Rồi mình kết hợp lại cái thời kỳ mạt pháp này, căn cơ chuyển bạc này, phải kết hợp với tịnh độ. Sư giảng về tâm nhưng mà sư không có bát tịnh độ, nhưng sư giảng về tâm rồi tự gì trợ duyên tịnh độ. Không? Thì sư thấy Phật tử nói về trường độ này nè. Hồi đó ngài Quyền Di, hồi đó ngài là pháp sư lớn ở Việt Nam mình nha, đi giảng khắp nơi đây. Ngài là tiến sĩ Phật học, ngài đậu bằng tiến sĩ Ấn Độ nha, đâu rồi đó. Ngài ra giảng đạo rồi bây giờ ngài ở Pháp á, Pháp là ngài có cái đạo tràng, chùa ngài cũng lớn. Rồi ngài mở cái pháp tu thiền, nói như này bắt đầu tu trên chùa cái một số ngồi tu thiền, người giả tu thiền nhưng thời gian này hoặc thời gian kia thì người thấy sao mà giả thiền để tâm lặng để thanh tịnh, cái nó ít là thanh tịnh, nó không rõ tâm gì chứ nó ngủ luôn, nó ngủ nồi trong đạo tràng mà nước miếng nó mầm chảy ngủ. Chuyện đó chứ coi cùng băng là người thuật lại chứ không phải nghe ai nói à, trong mới cùng băng á, nó thôi không êm rồi, cái thời kỳ này mà cho nó tu thiền là không được rồi. Cho nên ngày sau ngày kết hợp là ngày giảng tịnh độ, bắt niệm Phật, vô đạo tràng bắt niệm Phật, để tâm anh tịnh niệm Phật, bắt đầu tỉnh táo chẳng cái tướng niệm Phật được, còn để tâm yên lặng không không gì, bắt đầu ngủ đồng nào không hay nữa, cái hôn trầm á, cái ngủ đến đổi mà ngồi đạo tràng, ngồi tu thiền mà nước miếng mầm chảy hết chứ không, nó thôi không được, không thể tu dạ thiền, nó tu thiền được, không kết quả bao giờ. Sau ngày mới giảng thiền tịnh xong tu, Hai cái thiền kết hợp tịnh độ thì tu kết quả ngồi tỉnh táo à. Mà đến độ mà người ta không có cho Hòa Tử ngồi niệm Phật luôn à. Xin cho Hòa Tử này ngồi 15 phút ngồi rồi ngồi niệm Phật luôn, ngồi dám ngủ lắm. 15 phút ngồi, 15 phút đi. Như vậy cho nó tỉnh vậy đó, mà Tử mới là niệm Phật nó tỉnh táo được, thanh tịnh. Thôi đến giờ trưa chứ xin tạm ngừng ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sẽ đọc tứ văn thể nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện đạo, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Một Phật. Một Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, cũng là ngày cũng hội thường lệ của mỗi tháng. Vừa qua Phật tử và âm nhau đi hương cúng dường mười phương tam bảo, sau đó chư tăng tu thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở ý Phật tử được gọi cầu như vậy. Mô Phật. Nếu vào giờ này sư tiếp duyên Phật tử đô điều Phật pháp, cái rồi giảng về pháp bảo đàn kinh đó, thấy cái đoạn này. Khi mà Thượng Tọa Minh đó đi lên đảnh lễ Đức Lục Tổ Nguyên Năng và hỏi hỏi pháp, thì Đức Lục Tổ Nguyên Năng mới nặng lạm hồ mới nói thế này. Huệ Năng này nói: chẳng nghĩ việc lành, không nghĩ điều dữ, chính trong thời gian đó, cái ấy tức là tỏ thấy bổn la diện mục của Minh Thượng Tọa. Thì rồi sư giảng tới đó rồi hôm nay tiếp. Huệ Minh nghe nói rồi liền rất tỏ sáng, lại hỏi: ngoài các lời nói và ý chỉ, mật nhiệm do trên truyền xuống từ xưa đến nay, còn có ý chỉ mật nhiệm nào nữa không? Thật ra quý Phật tử cái ngày Huệ Minh cũng bị tu với Tổ Hoằng Nhẫn cũng lâu á. Rồi khi mà nghe nhưng mà chưa nhập đạo được, mình khi mà nghe Tổ nói đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác đó, là chính cái tất nhiên là bổn lai diện mục mình hiện tỏ khi mà tâm mình không còn nghĩ thiện nghĩ ác. Thì quý Phật tử cũng vậy, chưa nói về pháp môn bất nhị đó, vì cái chân tâm của tánh Phật tử đương hiện thời nè, có sẵn hết trơn, đang thấy đang nghe nè, là chân tâm Phật tử đương hiển lộ đó. Nhưng mà mình đối cảm mình khởi tâm phân biệt, rồi mình khởi điều thiện, điều ác, điều lành, điều dữ, điều tốt, điều xấu, điều thương, điều ghét. Hằng ngày Phật tử niệm cái đó không, mà niệm cái đó không, mà cho nên nó che lấp bổn tâm mình đi. Đó. Mà bây giờ mình nghe Lục Tổ nói với Ngài Huệ Năng đó, thì chẳng nghĩ việc lành mà chẳng nghĩ điều dữ, thì ngay lúc đó là cái gì, là bổn lai diện mục của Ngài hiện hữu à. Nha. Thì khi mà Ngài Huệ Minh nghe, Ngài nắm được ý chỉ thì khi mà không nghĩ lành, không có giữ được cái tâm nó dễ gì, tâm nó trang lặng, yên lặng đó, mà như là rõ ràng sáng biết nha. Thì đó chân tâm mình hiển lộ nó như vậy. Và đâu bây giờ cái Phật tử mình cũng vậy, mình muốn chân tâm mình hiển lộ á, là làm Phật làm thánh đó nha. Chỗ này làm Phật thánh liền à, là mình coi soi cái tâm mình, coi đừng có nghĩ điều lành điều dữ, đừng có cho nghĩ điều tốt điều xấu, đừng cho nghĩ điều thương điều ghét, đừng cho nghĩ điều phải điều quấy, là cái hai đó. Chúng sinh mình sống trong cái đối đãi hai không à, bây giờ làm sao mà mình đừng cho tâm mình khởi cái hai nữa. Thì chân tâm mình hiển lộ à, trường bổn lai diện mục hiển lộ à. Bây giờ Phật tử không đường nghĩ hai khó lắm. Cái này luôn luôn mình hồn vô lượng kiếp, bây giờ mình nghĩ cái hai rồi. Bây giờ bắt Phật tử đừng nghĩ cái hai này á là khó cho Phật tử. Nên bây giờ mình chỉ có cách là gì? Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mình lo mình niệm Nam Mô Di Đà Phật không thì mình không có nghĩ à. Phật tử đi coi. Mình nghĩ niệm Phật rồi thì mình không có nghĩ điều gì khác nữa. Rồi lần lần cái mình niệm nhiếp tâm niệm Phật rồi thì tâm thanh tịnh bắt đầu gì? Chân tâm mình hiển lộ. Lúc bây giờ mà Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó, không cần tu cái pháp môn nào khác, trí huệ mình cũng phát khai. Là chỗ này nè, chân tâm mình hiển lộ, đồng thời đó là trí huệ phát khai đấy. Nha. Rồi cái người của mình khi mình ngộ đó rồi, mà nắm được ý chỉ rồi, tất nhiên là cái này ta trực chỉ nhân tâm như bằng tử, chứ không phải là cái này thường à. Đi thẳng về tâm, giải đạo thẳng về tâm à, đó không? Thì rồi khi mà Quỷ Minh tỏ sáng rồi đó, thì Ngài mới nói rằng, ngoài các lời nói về ý chỉ mật nhiệm do trên truyền xuống từ xưa đến nay, còn ý chỉ mật nhiệm nào nữa chăng? Đó là tổ tổ tương truyền, thì mình nghĩ là mật nhiệm đó. Nha. Thì lục tổ của năng này nói thế này: chỗ tôi nói với ông đó chẳng phải mật nhiệm là sâu kín gì cả. Nếu ông trở xoay vào trong là hồi quang nội chiếu thì thấy chỗ mật nhiệm ấy ở bên ông. À, cái này đâu có gì mà phải nói mật nhiệm, thấy không? Nếu mình kêu hồi quang phản chiếu là Phật tử là sao? Là thay vì mình cứ nhìn bên ngoài, cảnh vật bên ngoài không à, bây giờ mình gì? Mình soi vào tâm mình, coi nó nghĩ cái gì, nó tưởng cái gì, nó nhớ cái gì. Cái nào tự soi được không? Mà đa số là tại vì mình soi bên ngoài hoài, bây giờ mình trở về trong mình coi nó là nó khó. Em soi vào tâm mình nó khó. Chứ sự thật ra là không có gì mặc nhiệm cả. Hồi nào bây giờ mình lo mình nhìn, mình soi thấy nghe biết gì bên ngoài không à, mà mình không có soi rõ vào tâm mình coi nó nghĩ điều gì, nó tưởng được điều gì. Nè. Mà nếu ông mà làm như vậy được thì tất nhiên là thấy chỗ mật nhiệm mà bên trong ngay cho mình, chứ không đâu xa chứ. Quỷ Minh này nói: tôi tuy ở tại Quỳnh Mai, ở nơi ngũ tổ, nhưng thật chưa xét biết cái diện mục và bổn tánh của mình. Nay nhờ hành giả chỉ dạy, tỉ như người uống nước lạnh nóng tự mình hay. Nay hành giả tức là thầy của Huệ Năng, thầy của Quỷ Minh vậy. Đó, bây giờ nhờ Đức Lục Tổ Huệ Năng hướng dẫn ông giảm thì ông ngộ được ý chỉ đạo. Thì bây giờ là Ngài nói là bây giờ Ngài tôn Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng làm thầy. Huệ Năng này nói: nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ một thầy là Đức Quỳnh Mai. Hãy gìn giữ và nhớ lấy đạo tâm của mình. Đó. Tất nhiên là Phật tử nó nhớ rằng minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Mà khi ông Ngài Huệ Minh này mới nắm được ý chỉ, tất nhiên là khi mà không nghĩ cái hai nữa thì cái tâm mình lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, thì ông nắm cái đó và tu để chứng đạo đắc quả. Đấy không? Cho nên tổ cái này nè, phải nhớ lấy đạo tâm của mình để mà sống. Huệ Minh lại nói: từ nay về sau Huệ Minh phải đi xứ nào? Huệ Năng này nói: gặp Viên là Viên Châu thì ngừng lại, gặp Mông là núi Mông, núi Mông Sơn thì ở đó. Tôi tự thấy cái này vị Đại Bồ Tát thì hiện ra lại, hay là cái kiều cổ Phật Ngài mới có truyền, vừa truyền với bác ngộ đạo mà đã biết được cái chuyện quá khứ vị lai rồi. Cho nên tổ mình nói là từ nay về sau Huệ Minh này phải đi xứ nào, hỏi lúc tổ Huệ Năng á, thì tổ Huệ Năng mới tiên tri là chỉ chỗ đó. Thành ra tử phải người chứng đạo đắc quả sâu rồi mới được thấu suốt được điểm này nha. Khi ông gặp Duyên là đến Viên Châu thì ngừng lại, rồi gặp Mông là đến núi Mông thì ở đó. Mà tất nhiên cái xứ, cái huyện Viên Châu rồi đó, mà đó có cái núi Mông Sơn thì ông ở, ông tu trên núi Mông Sơn đó. Huệ Minh làm lễ rồi giả từ. Huệ Minh trở lại tới chân núi, kêu những người đuổi theo mà nói rằng: kiếm khắp các đường núi mà chẳng thấy dấu vết gì cả, phải đi đường khác, cả chúng đều tin vậy. Huệ Năng này sao tới Tào Khê lại bị bọn ác nhân tìm theo, nên phải lánh nạn ở chung với bọn thợ săn tại huyện Tứ Hội. Trường trải 15 năm trong thời kỳ ở với bọn chúng, ta cũng tùy nghi mà thuyết pháp. Bọn thợ săn thường bảo ta giữ lưới, mỗi khi thấy các loài sanh mạng lọt vào ta đều thả hết. Mỗi khi tới buổi ăn ta lấy rau gỡi luộc trong nồi nấu thịt, có người hỏi thì ta bảo chỉ ăn rau luộc bên thịt mà thôi. Đó, tiểu tử thấy ngày thọ y bát rồi mà đi hồi đó tổ có dặn đó, tổ Huỳnh Ngũ, tổ Huỳnh Mai là phải đi ẩn thời gian để thấy cái cơ duyên thời cơ thuận tiện mới đi ra, thì ngài mới là ngài mới đến Tào Khê đó, mới ẩn trong bọn thợ săn á, ở trong rừng á, ẩn người mà. Thì bây giờ ông thợ săn, mấy ông thợ săn mới đi săn, thì ngài bắt ngài đi giữ lưới mà tới chừng giữ lưới rồi sập lưới rồi cái ngài thả hết rồi. Rồi cái khi mà ăn đó thì ngài mới bỏ, mấy ông là ăn thịt, ông thợ săn ăn thịt, ta luộc thịt ta ăn, ngài mới đặt rau rồi đó, ngài bỏ trong cái đồ thịt chứ sao giờ. Rồi người ta hỏi sao không ăn, ăn không ăn thịt, người nói ăn rau trong thịt à, đủ rồi. Đây vậy đó, một ngày kia ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoằng pháp, chẳng nên ẩn dật hoài. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn. Lúc đó có luồng gió thổi động lá phướng, có một vị tăng nói gió động, một vị tăng khác nói phướng động, hai đàn nghi luận hoài chẳng dứt. Huệ Năng này bước tới nói rằng: chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, ấy là tâm của nhân giả động. Đó, cái chỗ này là ghi Phật tử nhớ học chỗ này nè. Và khi mà ngài ở trong thời gian 15 năm mà, nếu ngài đến cái thời thấy thời kỳ nó đã hoằng pháp sắp đến rồi đó, thì ngài có đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu và gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn. Phật tử thấy kinh Niết Bàn là kinh cũng là rốt ráo đấy, nhưng mà Phật tử biết rằng Đức Phật nói kinh của Phật đó là chỉ ngón tay thôi, mà cái chân lý Phật là cái đến mặt trăng, ngón tay chỉ mặt trăng, mà cái chân lý là cái ý chỉ trong kinh đó là tới mặt trăng. Nhưng mà đa số người ta chưa nắm được cái ý chỉ đó, cho nên giảng kinh là giảng kinh theo mặt chữ thôi, chưa nắm được ý chỉ đạo, nó là vậy đó. Rồi khi đó Đức Tổ Huệ Năng mới đi đến đó, mới gặp hai ông tăng nhìn cái lá phướng chùa đó, thấy không, nó động, thấy không? Nó lai động đó. Thì một ông tăng nói là tại cái sở dĩ lá phướng nó động đó, nó phất phơ là do gió. Còn vị tăng khác cãi lại, nó là phướng động, thấy phướng động rõ ràng, sao nó gió được. Thì hai đàn nghị luận hoài, tranh cãi hoài không xong. Thì nhân đó Đức Phật Tổ Năng mới bước tới nói rằng: chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, ấy là tâm nhân giả động. Chúng nhân nghe nói đều kinh hãi, Ấn Tông liền mời ta ngồi chỗ trên hết và cầu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Nè, cái chỗ này quan trọng là Phật tử. Đa số mình á thì cho hai ông tăng đúng không à? Không, gặp cái lá phướng gió thổi nó phất phơ thì mình phải nói rằng cái gì đó là gì, là gió động, bị gió nó thổi mới cái lá phướng phất phơ được, phải không? Thật ra bây giờ còn ông nói không có gió động mà do gì, do lá phướng động rồi nè, lá phướng phất phơ động chứ. Nhưng một câu ngài nói là cái thấm liền, tất nhiên mình ta thấm liền thấy là siêu việt liền, là chẳng có gió động, chẳng phải phướng động, cái là tâm của nhân giả động. Tại sao phướng nó có nói động không, thưa Phật tử? Bây giờ mình nghĩ nè, Phật tử khi nào gặp cái lá phướng hay lá cờ mà nó phất phơ nó bay á, cái lá phướn nó động không? Cái phướn động nó động nào đâu? Tự nhiên gió thổi vô nó có phơ, nó không bao giờ nó động. Rồi cái bây giờ nói là gió động, gió có khi nào gió nó động không? Gió động không? Nó có. Tại mình phân biệt, mình khởi chấp được, tại nó là gió động, phải không? Cho nên Đức Phật Tổ mình đang nói và thấm ý liền, nó không có phướn động, phướn nó không có nó động, mà không có gió động, gió không nói nó động nữa, mà tâm nhân giả phân biệt thành nó động. Tại mình phân biệt, mình chấp nhận nó động, phải không? Và do tâm mình động. Thì cái này mình áp dụng ra ngoài đời Phật tử, phải không? Thường thường Phật tử nghe sư nói đó, là cái câu đặc biệt của bên thiền, nhà thiền đó là gió bão bạc núi và thường tỉnh đó. Gió bão bạc núi là cây ngã đá lăn ầm ầm mà làm sao mà thường tỉnh được. Nhưng mà tụi nó kiến sắc minh tâm bên thiền đặc biệt đó, mình thấy cây ngã đá lăn nhưng mà tánh thấy mình không có động, tánh nghe mình không có động, tất nhiên tự tánh mình không động. Thì bây giờ cái lá phướn thì mình nhìn lá phướn thì tại tâm mình động, chứ cái kia không có động. Thành nó lá phướn dầu gió thổi, dầu nó phấn có phơ, vậy cũng mình cũng thường tỉnh. Đó, chỉ muốn nói vậy. Thì khi gặp ở cảnh đời, đủ chuyện cảnh đời là sanh diệt thay đổi biến chuyển, mà người hiểu đạo là tâm vẫn tỉnh à? Phải không? Giá vàng lên, giá vàng xuống, ở ngoài nó sao động gì, vàng lên vàng xuống, đô la lên đô la xuống, mà cái người biết đạo vẫn tịnh nè, phải không? Giá cả thị trường lên xuống mình vẫn tịnh nè. Câu chuyện đủ chuyện ngoài đời là phiền phiền chắc phiền ba mình vẫn tịnh nè. Vậy ra được phải không? Phải không? Nếu người tu tập mình biết rằng dạng vật bên ngoài điều gì, điều thai.